là lập chẳng phải là thật pháp. Thở ra thì còn, thở vào họ giữ. Uống từng sát na, niệm niệm sinh diệt. Trong từng sát na, niệm niệm sinh diệt. Niệm niệm là vừa tư tưởng sinh diệt, vừa cái thân này sinh diệt. Tức là tâm sinh diệt, thân sinh diệt. Trong mỗi một niệm như vậy thì mình trong thân này của mình nó có hàng triệu tế bào nó chết, hàng triệu tế bào nó sinh. Cho nên mình sinh diệt từ trong từng trong một sát na một cho Đức Phật. Đó là sinh diệt trong từng mỗi một hơi thở, trong một niệm, nhiều ý niệm. Nó phải có khoa học cứng. Trong một niệm như vậy là ngày nhất có sự sinh diệt trong từng mỗi niệm, chứ không phải sự sinh diệt là chỉ đợi cho đến khi chết nó một sinh diệt trong 100 năm. Không phải. Như là mấy ông thi sĩ cao bát quát cũng bảo là nói trong kiếp sống 3 vạn 6 ngàn ngày, dù lóng nhìn vô thường mà cái vô thường bóng dài có 3 vạn 6 ngàn ngày là mấy. Cảnh phù dung chung thấy cũng được cười. Thế là ông đã có vẻ ngạo đời, coi nhìn cái cuộc đời có vẻ ngắn ngủi. Một kiếp người 100 năm là 3 vạn 6 ngàn ngày, cũng bảo 3 vạn 6 ngàn ngày là mấy đâu. Là mấy đâu. Mà thực ra Đức Phật thấy chính trong hơi thở thì chính phải là trong 3 vạn 6 ngàn ngày dài dữ. Đây nói vài ngày Đức Phật còn chê là chưa biết đạo. Thở ra thì còn, thở vào có giữ, cũng từng sát na niệm niệm sinh diệt. Nếu chẳng phải lắng tâm đế quán há để biết được điều đó sao. Cho nên nếu không xa tâm suy xét và suy nghĩ cho kỹ thì làm sao chỉ được niệm niệm trong bốn niệm như vậy là mình sinh diệt cả thân lẫn tâm. Xưa có một vị vua ở Tây Vực không tin Phật pháp. Ông ta hỏi tổ sư rằng: tôi thấy ngoại đạo tu đủ các khổ hạnh còn chưa bẻ gãy được tâm dâm dục, mà sa môn thì tứ sự như ý. Tứ sự thì mình biết rồi, tứ sự là mỗi lần Vu Lan đến thì mình hay cúng tứ sự, đó là chẳng hạn như ngoại cụ hay ẩm thực thuốc men hoặc là phòng xá, gọi là tứ sự cúng dường. Thế thì sa môn thì tứ sự như ý, hóa đoạn được phiền não sao? Tức là ông vua này ông hỏi tổ sư mà ngoại đạo tu khổ hạnh như vậy mà chưa bẻ gãy được tâm ham dục nữa, ủng hộ là sa môn thì tứ sự đầy đủ như vậy thì sao sa môn trừ được phiền não? Tổ sư đáp: đại vương thử lấy một tội nhân sắp bị hành hình, bắt dùng tay bưng một bát đầy dầu, lại sai bốn đao thủ cầm đao theo sau. Nếu tội nhân đó không để đổ một giọt dầu nào thì tha cho tội chết, nếu như nhỏ một giọt thôi đao thủ lập tức chém ngay. Tôi dẫn người tử tội đi qua bốn ngả đường, đại vương lại mang hết cung nữ âm nhạc đường ca múa hát khắp nơi, rồi hỏi thử tù nhân thấy nghe những gì. Nhà vua vần mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, múa hát thật hay, múa hát đầy bốn ngả đường hết. Tức là anh cái tù nhân này phải cầm cái chén đầy dầu đi xuyên một rừng mấy ngả mà đừng có để đổ một giọt dầu nào, thì kết quả anh tù nhân này không đổ một giọt dầu nào hết và đi đến trước mặt vua bốn đao thủ không có chém. Thế vua phải tha tội chết theo lời đạo thừa. Và vua hỏi: thế nãy giờ nhà ngươi đi ngang qua cái rừng nữ âm nhạc như vậy đó, thì nhà ngươi thấy và nghe cái điều gì? Thấy họ múa hay không? Thấy họ hát hay không? Nghe họ hát hay không? Thấy họ múa hay không? Thì anh tù này bảo: tâu đại vương, tôi đâu có thấy nghe gì đâu. Vua hỏi: tại sao vậy? Và là mắt tôi chỉ nhìn có cái chén dầu mắt tôi chỉ lăm tăm nhìn có chén dầu à, cho nên tôi đi xuyên qua rừng âm nhạc rồi mà tai tôi đâu nghe đâu, mắt tôi đâu thấy gì đâu. Bây giờ mà hỏi cô nào đẹp xấu tôi cũng không biết nữa, mà bảo họ hát nhạc gì tôi cũng không hay nữa. Là bởi vì bao nhiêu tinh thần tôi tập trung với chén dầu, là bởi lẽ tôi chỉ sợ đổ một giọt ra thôi là tôi mất đầu. Mà mấy anh đau thủ nó cứ kề cái dao lạnh đằng sau gáy như vậy, cho nên vì vậy mà tôi không được nghe, không được thấy gì hết. Tôi chỉ biết có một niệm thôi, đó là cái chén dầu trước mặt tôi thôi. Đó, tôi nhân mới đáp vậy: tôi lúc đó chỉ sợ một giọt dầu rơi gươm bén sau cổ, nên chỉ thấy bát dầu trong tay, còn có thấy thứ gì khác nữa. Tổ sư thưa với vua: người này chỉ vì tiếc thân sợ chết mà nơi sắc thanh không còn thấy nghe gì nữa. Hà uống sa môn cầm giữ lời Phật dạy vô thường vô ngã, thường niệm đau đớn cái khổ của sinh tử trong vô lượng số kiếp, há lại không lo đoạn trừ phiền não. Như ngoài đạo kia không biết vô thường vô ngã, hành khổ hành xuông nên không lợi ích gì. Nhà vua bây giờ mới khi nghe: ôi thực biết mạng sống chỉ trong vòng hơi thở, sao còn đợi đau thủ cầm đau theo sau, tâm mới chịu không phóng dật. Ngài Chí Úc cứ than như vậy. Thế Ngài Chí Úc mới kể câu chuyện như vậy cho mình nghe. Thế thì tổ sư đây mượn cái vấn đề anh tự tù để mà nói cho vua nghe là cái sa môn mà chuyên tu thì sa môn nó thường quán là sinh tử từ trong mũi niệm. Giống như anh này, anh đang quán cái chết đằng sau gáy anh ấy. Mà chính vì như vậy mà cái gì anh cũng không có hề thấy biết ngoài cái chén đầu của anh. Thì sa môn cũng vậy, sa môn vì biết sinh tử từng trong mũi niệm, từng trong mũi niệm một được, chứ không phải là chỉ nhất thời như anh này được tha ra rồi chứng nào tật nấy. Còn sa môn đó là khi nào cũng niệm niệm, lúc nào cũng niệm niệm, sinh tử trong mỗi niệm. nghiệm như vậy là sinh tử vô thường tấn tốc. Cho nên cũng giống như lời của Lưu Vân nói mà ngày xưa tôi có kể, Lưu Vân mà đi với vua Quang Tử, vua Quang Tử là các vua khó chịu, khó tánh, ăn không ngon là gầy rà, đi bộ chừng vài chục bước là mỏi chân bởi vì ngồi kiệu quen rồi. Mà đến khi mà quân của tám nước nó hợp lại nó đánh chiếm Bắc Kinh thì Quang Tử chạy một ngày bao nhiêu dặm đi bộ nó không có thấy mệt hết trơn này, ăn cái gì cũng khen ngon hết trơn này. Rồi Lưu Vân hỏi tại sao vậy, tại sao mà Quang Tử mạnh như vậy, có gì đâu, tại Quang Tử sợ chết, sợ Bát Quốc nó đuổi đằng sau cho nên mới có thể chạy bộ dữ như vậy. Nhưng mà đến khi mà Bát Quốc và triều đình nhà Thanh ký kết hòa ước, Quang Tử trở về Bắc Kinh thì chứng nào tật nấy, lại đi bộ hết được, đi hồi ra đấu chân phải khiêng, mà lại cũng có ăn khoai lang củ ấu gì được nữa hết, lại phải ăn cao lương mỹ vị. Thì Lưu Vân hỏi tại sao vậy, tại bây giờ mất kinh nghiệm sợ chết rồi, cho nên mới biết cái người tu khi nào cũng quán sinh tử là việc lớn. Cho nên Tùng Kinh Công Phu Chiều khi nào cũng có cái bài kệ cho mình niệm như vậy, niệm rằng là kinh nhật dĩ quá mạnh, diệt thì giảm ý thiểu thì ngư tư hướng hà lạc. Tức là mỗi ngày nó trôi qua đi đó, thì mình phải nghĩ rằng là giống con cá mà nước cứ cạn dần cạn thì có gì để vui tư hà lạc nữa. Vậy nên chính vì vậy mà khuyên là đại chúng đương cần tinh tấn đi cứu đầu nhiên đảm nhiệm vô thường thật phật phóng dật. Cho nên mọi người đều phải suy nghĩ và cẩn thận, là nghĩ giống như mình bị cái lửa, cái nạn lửa cháy đầu ấy, phải cứu tức khắc chứ không phải là bảo vệ chân chờ. Mà như vậy cho nên phải cẩn thận, đừng bao giờ để cho buông lung và phóng dật nó đốt cháy mình. Đó, bài kể khi nào Quân Công Phu Chiều có sung sướng cái bài kể này thì nhập lý quá. Hay là như Đức Phật bảo là làm sao mà vui cười khi đời mãi bị thiêu, sống trong cảnh tối tăm sao không tìm ánh sáng. Đức Phật bảo làm thế nào mình có thể vui cười ở ngoài trong cái cuộc đời mà mãi bị thiêu đốt. Nên mình chỉ có thể vui cười ở khi nào mà mình dập tắt được cái lửa đó thôi. Thế thì cái câu chuyện ở đây thì Ngài Chí Húc chỉ cho mình thấy được cái quán vô thường, quán sinh tử, nó sẽ giúp cho mình tu. Trên thứ 39, Đức Phật dạy người học Phật, những lời Phật nói đều nên đi theo, cái như ăn mật giữa hay bên đều ngọt, kinh ta cũng vậy. Thế Đức Phật nói rằng là cái người mà hiểu được Phật Pháp ấy, thì với cái kinh nào người đó cũng có cái lợi lạc, tại vì kinh nào của Đức Phật cũng giống như là mật vậy đó. Mình liếm ở giữa hay mình liếm ở Đức Yên Thành, chỗ nào cũng ngọt như nhau thì không có khác. Thì nếu người học đạo mà phát được tín tâm hiểu biết thì bằng cái kinh điển nào người đó cũng có thể vào được cái Phật Pháp. Chứ này nói rõ kinh Phật đều nên tin theo, không nên vọng phân làm đại tiểu đúng tiệm mà sinh tâm đặt nặng hay coi thường. Lời dạy của Phật không ra ngoài quyền thật, vì thật cho nên bày quyền, khai quyền cho nên hiển thật. Tứ giáo đều riêng có tứ môn, mỗi môn đều đủ tứ tất đàn. Nay lại có người chấp tiểu chế đại, chấp đại chế tiểu, chấp sự bác lý, chấp lý bác sự, đều ngược với ý chỉ của Phật. Thế thì Đức Phật nói như vậy, đừng có chấp tiểu chế đại, đừng có chấp đại chế tiểu. Nó như kỳ trước tôi nói, thế mình đừng có chấp thiền chế tịnh, chấp tịnh chế thiền, nó ví dụ như thế. Tức là đại khái ai căn cơ nào thì tu pháp môn ấy, Phật Pháp nó sâu rộng. Thì cái này chúng cái người này, cái kia chúng người kia, như vậy là chân lý, chứ không phải là cái nào nó cũng chúng như mình hết đâu. Thế nhưng mà cái chính nhất, cái chân lý chính nhất là tu bằng pháp môn nào cũng cần biết, nhưng mà miễn là giải thoát, tức là không còn có tham sân si. Nghĩa là cứ làm thế nào mà tâm ý của mình nó hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát là chúng. Còn nếu mà hướng tới hướng hà, hướng ác, hướng không giải thoát thì hướng ràng buộc, hướng về bị mắc bên hai bên bờ, thì nếu như vậy đều không phải là tu chúng. Và pháp môn gì mà nếu mà đều đưa mình đến hướng thượng, hướng thiện, giải thoát đều là pháp môn chân chính hết. Thế thì bảo vậy đó, tứ giáo đều riêng có tứ môn, bốn môn đều đủ tứ tất đàn. Thì tứ tất đàn đó là gì? Tất đàn đó là bố thí. Tứ tất đàn là bốn bố thí. Thế thì Đức Phật thuyết pháp không ngoài tứ tất đàn, không ngoài bốn sự bố thí. Thì mỗi lần khi Ngài thuyết pháp thì chữ tất đàn đó có nghĩa là thành, có nghĩa là tí thành, đó là thành tựu. Do nhờ bốn pháp này mà thành tựu Phật đạo cho chúng sinh cho nên gọi là tứ tất đàn. Ngài Nam Nhạc giải thích tất có nghĩa là phổ biến, đàn là tắc của chữ đàn na, có nghĩa là thí. Phật dùng bốn pháp này để phổ thí cho tất cả chúng sinh cho nên gọi là tất đàn. Vậy thì bốn cái tất đàn, bốn cái bố thí của Đức Phật. Thì khi Đức Phật thuyết pháp có bốn cái bố thí cho thân chúng sinh. Là thứ nhất gọi là thế giới đất đàn. Đức Phật ban đầu thuận theo phàm tình, dùng các thứ nhân ngã giả danh, tùy thuận sở lạc, tức là tùy thuận theo cái sở thích, cái chỗ thích của chúng sinh mà thuyết các pháp về thế giới khiến người nghe quan chỉ thứ thích. Cho Đức Phật nói các pháp của thế gian, các pháp của thế gian, của thế giới này, của thế gian này, tùy thuận theo căn cơ của chúng sinh để làm cho họ thích, tức là mượn quyền pháp hoàn toàn, cho nên gọi là giả danh, pháp của nhân ngã của giả danh, tức là giống như là pháp công vi của bậc thánh nhân, tức là dạy mình cách làm người, dạy mình ăn hiền ở lành, dạy mình xây dựng thế gian này, dạy mình làm sao để được nhân duyên. Phật pháp nan văn mà nhân thân nan đắc, nhưng mà căn bản của nghe Phật pháp là phải được cái nhân thân, cho nên căn bản của sự tu học là căn bản là phải làm sao để được cái thân người. Mà muốn được cái thân người này đó thì phải làm thế nào để được cái thân người, tức là mình đã được thân người này là biết là mình cũng có gieo những nhân duyên để được thân người. Nhân duyên đó là nhân duyên của ngũ giới, do nhân duyên của ngũ giới đó mới được thân người, cho nên ngũ giới nó là quý, bởi có được thân người mới nghe được pháp, cho nên cái thân người nó quan trọng như vậy. Thế thì khi Đức Phật chỉ cho mình cái phương pháp làm người, giống như là đạo nho làm gì nó ví dụ như thế, thì Đức Phật dạy cho mình tu ngũ giới tu gì, thì tất cả những thứ này dạy cho mình. Người nào thích phước, Đức Phật chỉ cho cái con đường để làm phước, cái nhân quả để làm phước, phước của nhân thiên, phước của nhân, phước của thiên, phước của gì trong nữa. Thì Đức Phật chỉ cho tất cả các pháp của thế gian, cái đó gọi là thế giới tất đản. Tức là lúc đầu Đức Phật thuận theo phàm tình, thuận theo cái sở thích của mọi người mà nói các pháp cho họ để họ được cái phước tạm của thế gian này. Rồi đến các vị nhân tất đản. Là cái tất cả cái gì? Thì Đức Phật thuyết pháp để xét căn cơ của chúng sinh, tùy theo căn cơ đại hay tiểu, trùng tử gieo trồng của họ sâu hay là cạn ở nơi Phật pháp, mà thuyết các pháp thích ứng cho mỗi người, khiến họ phát tín tâm, tăng trưởng thiện căn. Tức là đối với lại hàng phát tâm tiểu thì Đức Phật thuyết tiểu thừa pháp, hàng mà nói hàng mà phát tâm đại thì Đức Phật thuyết đại thừa pháp. Tùy theo căn cơ của Đức Phật thuyết, cho nên có người Đức Phật thuyết tịnh, có người Đức Phật thuyết thiện, có người Đức Phật thuyết mật, có người Đức Phật thuyết giáo. Thế thì tùy theo như vậy đó mà Đức Phật thuyết, tùy theo căn cơ, khiến cho mọi người nghe được hoan hỷ và phát tín tâm, tăng trưởng thiện căn. Rồi đối trị tất đàn, là bây giờ đó là vẫn là hơi chung chung bây giờ là riêng. Thế thì bây giờ khi mà Đức Phật thì dùng tùy theo căn cơ đó của mình rồi, căn cơ của mọi người đó, gọi là các vị nhân thuyết tất đàn, các là mỗi mối đều vì người ta mà thuyết, tức là mỗi mối cái Đức Phật thuyết pháp đều vì tâm tính của mình mà thuyết. Rồi bây giờ Đức Phật là vì căn cơ của mình mà thuyết, bây giờ vì tâm tính của mình, vì tâm tính của mình gọi là đối trị. Tức là nếu mình hay tham dục thì Đức Phật dạy cho mình tu bố thí. Mình hay nóng giận, dạy cho mình tu từ bi. Mình hay quên, hay không có trí tuệ nhiều thì dạy cho mình quán nhân duyên. Thì Đức Phật cứ dạy như vậy, tức là đối trị, tức là tùy theo cái bệnh của từng riêng từng người mà chỉ. Đó. Thì gọi là đối trị tất đàn, đối trị là trị liệu, đối là đối với họ để trị liệu cho họ, đối trị từng người, trị liệu cho người, để chỉ riêng các pháp như vậy. Thì cái đó gọi là cái thứ ba gọi là đối trị tất đàn. Cái thứ tư là đề nhất nghĩa tất đàn, là chỉ ra cái nghĩa tối thắng nhất. Phật thấy cơ duyên chúng sinh đã chín, thuyết các pháp thật tướng khiến họ nhập với chân chừng. Giờ đây bây giờ sau khi Đức Phật thuyết pháp và chỉ bày cho họ từng bậc, từng chặng, giống như cái anh dẫn đạo mà dẫn mọi người đi cho họ an nghỉ từng cái thành, từng cái làng, ấp, trong thôn xóm vui vẻ rồi. Rồi khi mà họ vui vẻ và họ khỏe khoắn lại rồi, không có mệt mỏi nữa, thì bây giờ vị ông đạo đó mới chỉ ra mấy cái chỗ làng mạc mấy anh ở đây là thấy sướng chưa, sướng rồi gì, nhưng mà chưa, cái chỗ này còn hơn nữa, và chỗ này là chỗ cuối cùng tuyệt đỉnh, chỗ này là bền cửu vững chắc, và sau đó dẫn mọi người đi, tức là chỉ ra cái thực tướng nhất. Thì cái điều đó gọi là để nhất nghĩa tất đàn, tức là bắt đầu khai quyền để hiển thật theo kinh Pháp Hoa. Thế bắt đầu bỏ quyền pháp, ba cái trước là quyền pháp, quyền tức là quyền là tạm thời, là phương tiện, là phương tiện là tạm thời, thật là chân lý đúng nghĩa. Thế với nghĩa là phương tiện để đưa họ đến chân lý thôi. Đấy, tạm lập thôi để mà làm cho họ nghỉ, tức là giống như mấy cái thành, mấy cái thôn xóm. Thì đó là quyền, là thật là nhất bản. Tức là bây giờ Đức Phật chỉ ra cái pháp chân chính, tức là Đức Phật sau khi đã chỉ bày cho mình tu thế nào có phước của nhân thiên phước báo. Xong rồi thì Đức Phật sẽ nói rõ là nhân thiên phước báo còn vua cái này xa lắm. Sau khi mình đã được hưởng cái nhân thiên phước báo, hay mình được hưởng những cái pháp gì đó, là những cảnh giới nào cao thì Đức Phật là những cái đó còn thua xa với cảnh giới này mới là chân chính, không nơi đây không còn dùng công, còn lo âu, không còn gì nữa hết á. Thì Đức Phật mới bắt đầu chỉ ra cái tối thắng, cái bí mật nhất, cái đó gọi là định nhất nghĩa tất đẳng. Thế thì Đức Phật thuyết pháp không ngoài bốn cái bố thí như vậy, mới gọi rằng là thế giới tất đàn, các vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, và định nhất nghĩa tất đàn. Đó là bốn pháp sự tích đẳng của Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới được gọi là Đại Bố Thí. Đức Phật là người mà bố thí nhất trong tất cả những người bố thí. Bởi vì không có cái gì của Đức Phật mà phải bố thí. Và Đức Phật không cái gì mà phải công quả. Đức Phật thuyết pháp là công quả. Bởi vì Ngài thuyết cho mọi người không ạ, chứ không phải cho Ngài. Ngài không có làm gì cho Ngài hết ạ. Nhất nhất Ngài làm là vì cho mọi người. Cho nên nơi Đức Phật từ đi, đứng, nằm, ngồi của Ngài nó cũng là công quả. Đi nó cũng là công quả, đứng nó cũng là công quả. Nói nó cũng là công quả, im lặng nó cũng là công quả. Mà tất cả những cái đó của Ngài cũng đều là tụng niệm hết. Tụng niệm và cầu nguyện cho mọi người thì chính cả những cái hành động của Đức Phật đó là cầu nguyện chân chính, cầu nguyện bằng hành động, cầu nguyện mà làm cho họ được thực. Cho nên chính nó là cầu nguyện. Mà chính những sự đó của Đức Phật là chính những sự thực hành tu tập, cho nên nó chính là sự mà sự học hỏi đúng nghĩa nhất, tức là trí tuệ và tín đức, trí tuệ và tinh tiệt đầy đủ. Nhờ những cái tất đàn, vốn những tất đàn Đức Phật thường thể hiện. Nói tóm lại, Đức Phật thủa đầu nói các sự lý thiện cận khiến người nghe vui thích, đó gọi là thế giới tất đàn. Khiến chúng sinh phát sinh thiện căn, đó là các tiền nhân tất đàn. Trừ khử các bệnh của chúng sinh, đó là đối trì tất đàn. Rồi đưa họ ngộ nhập vào thánh đạo, đó là đề nhất nghĩa tất đàn. Thế vậy mình nghe bốn cái đó là giống như vậy. Trong trước tiên là thuyết cho người ta nghe vui thích, đó là thế giới. Xong rồi khiến cho họ phát sinh thiện căn, đó là vị nhân. Phát sinh thiện căn rồi giúp cho họ trừ khử các ác bệnh, đó là đối trị. Trừ khử ác bệnh xong rồi thì đưa họ ngộ nhập vào thánh đạo, đó là để nhất nghĩa. Đó là tầng bậc của Đức Phật khi thuyết pháp. Chí độ luận quyển thứ nhất nói có bốn loại tất đàn, đó là thế giới tất đàn, các tiền nhân tất đàn, đối trị tất đàn và để nhất nghĩa tất đàn. Trong bốn tất đàn này tổng nhiếp hết thầy 12 bộ kinh 84.000 pháp tạng đều là thật tướng vô tướng, cũng là đều tổng nhiếp ở nơi từ tất đàn. Thế Đức Phật nói tất cả các pháp thì nó đều nằm ở trong bốn cái tất đàn này hết, cho nên gọi là tổng nhiếp. Bây giờ mình chương cuối cùng, chương thứ 42, Đức Phật dạy. Rồi coi đến bây giờ đúng là cái chương thứ 42, chương cuối cùng là chương đến để nhất nghĩa tất đàn. Đó là tức là tất cả những cái gì Đức Phật đều cho là không có đáng cho mình quý báu, kể cả sự tu nữa. Ta nghe Đức Phật nói, Phật dạy ta coi ngôi vị vương hầu như bụi qua kẽ hở, coi vàng ngọc châu báu như ngói bạch, coi lụa là như vải thô, coi đại thiên thế giới như hạt tiêu, coi nước ao ăn nậu như dầu rửa chân, coi phương thiền môn như bảo thành hóa hiện, coi vô thượng thừa như vàng gấm trong mộng, coi Phật đạo như hoa đốm trước mắt, coi thiền định như cội tu di, coi niết bàn như ngày đêm thức giấc, coi đạo và chính như sáu đồng múa, coi bình đẳng như nhất chân địa, coi tịnh suy như cây bốn mùa. Đức Phật coi cái gì cũng thường hết. Thế ngôi vị vương hầu mà Ngài coi như là bụi qua kẽ hở thì mình thấy rồi, tại Ngài từ bỏ. Coi vàng ngọc châu bóng như ngói gạch thì Ngài chỉ húc có nói. Trước này kết minh Phật nhãn, dùng Phật nhãn, Đức Phật dùng cặp mắt Phật, trên cặp mắt vàng nữa, quán hết thời mọi pháp để phá hết pháp chấp của chúng sinh. 100 năm ở nhân gian chỉ là một ngày đêm ở Đao Lợi Thiên. 100 năm của thế gian này bằng có một ngày đêm của trời Đao Lợi. Một đại kiếp ở ta bà, một tiểu kiếp còn lâu đến dường nào cũng không nói một đại kiếp. Một tiểu kiếp được ví dụ như vậy. Ví dụ cứ 100 năm á, thì tuổi thọ của người ta đang còn từ 84.000 tuổi, 100 năm giảm đi 1 tuổi. Mà cứ như vậy mà giảm cho đến 10 tuổi, đó là thời kỳ kiếp giảm. Rồi từ 10 tuổi, 100 năm tăng tuổi thọ lên 1 mà cho đến 84.000 tuổi, thì đó là một tiểu kiếp. Tức là đâu cũng thể tưởng được. Nó còn ủng hộ là một đại kiếp. Thế mà Đức Phật bảo rằng là thôi, đại kiếp của ta bà chỉ là một ngày đêm ở cực lạc thế giới. Cho nên vương hầu phú quý tháng nào bụi qua kẽ hở. Các món vật dụng của chư thiên thuần là bảy báu, tất ở cực lạc do vàng tạo thành. Khi di lạc thành Phật, cõi này cũng đều là lưu ly, uống gì vàng ngọc, cạch ngói do tứ vi tạo thành, tức là do bụi và đất này kia tạo thành. Có gì đáng trọng đâu, mặt tuy đùa là chẳng qua chỉ để che thân cho khỏi thẹn xấu, nên vải thô có hại gì. Đại thiên thế giới cũng chỉ là di tâm, một hạt tiêu cũng chỉ là di tâm. Quán tướng nguyên là vọng, nên trong đó mới tính kể lớn nhỏ. Quán tính nguyên là chân, tâm biến đại thiên thế giới chẳng lớn chẳng nhiều, tâm biến hạt cải chẳng nhỏ chẳng ít. Thì tất cả đều là nơi một tâm, thì hạt tiêu cũng là nơi tâm, mà tam thiên đại thiên thế giới cũng nơi tâm. Thì cái tâm mà thành tam thiên đại thiên thế giới cũng như cái tâm thành cái hạt tiêu, cũng chẳng có to nhỏ gì hơn nhau. Nước ao ăn nậu như dầu rửa chân, cũng như các điều trên. Phương tiện môn là chư Phật lấp bày các phương tiện, lập bày các phương tiện như tam thừa ngũ thừa, chúng sinh quen các pháp này thật có các quả, nhưng đối với chư Phật chẳng qua chỉ là vị thật bảy quyển há của thật pháp, nên chỉ như bảo thành hóa hiện. Thế cái đó chỉ là bảo thành hóa hiện, nhưng nãy giờ mình lập tính nhiều lần rồi. Phu thượng thừa tuy nói là sự thật nhất, song đều là lý sẵn đủ nơi bổn tính của chúng sinh, hoài tâm không pháp nên nói viên mãn bồ đề quý vô sở đắc, tức là đắc được bồ đề viên mãn là quay về với cái chỗ không có sở đắc, như trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh hay nói vậy. Nên như vàng gấm trong mộc há thực có vật đắc được sao? Vô lượng Phật đạo là đối với phàm tình không sinh, Phật đạo sao có, nên gọi là vô vi vô khởi diệt, chẳng thật như hoa đốm. Tu di cao hơn biển, sóng gió không thể lay động, sóng gió không thể lay động, thiền định giữ tâm, cảnh và thức không hề hoặc loạn đổi rời. Song tu di không phải thật pháp, chỉ do tứ bảo và tứ vi hợp thành. Thiền định cũng không phải thật pháp, chỉ do tâm, tâm sở, tứ phần hợp thành. Sinh tử như đêm dài, thêm sự trói buộc của vô minh, nên ngày đêm đều như ngủ. Niết bàn như mặt nhật, trí huệ sáng soi, nên ngày đêm đều như thức tỉnh. Trôi lăn trong sinh tử chỉ là sáu căn, ăn lạc niết bàn cũng chỉ sáu căn, trái giác hợp trần, đó gọi là đạo, song thật không giả. Trái giác hợp trần, tức là trái cái sự giác ngộ mà hợp với trần, tức là hợp theo trần lao, là phiền não. Thì mình nhớ cái danh từ trái giác hợp trần, tức có nghĩa là theo phiền não, ngược lại cái sự giác ngộ, tức là điên đạo, trái giác hợp trần. Đó gọi là đạo, song thật không giả, trái trần hợp giác, ấy gọi là chính, mà thật không tăng. Tôi đọc lại chỗ này, tại chỗ này bỏ dấu sai. An lạc niết bàn nó cũng chỉ sáu căn, mà trôi lăn trong sinh tử cũng chỉ sáu căn, trái giác cực trần nó gọi là đạo, đạo là ngược, nó gọi là đạo là ngược, song thật không giảm, không có giảm tí nào, cái tâm nó không có giảm. Trái trần hợp giác ấy gọi là chính, mà thật không tăng, và cái chính cũng chẳng tăng gì hết, cái đạo cũng chẳng giảm gì hết. Nên chỉ như sáu đồng múa, chẳng qua chỉ là đầu đuôi thay đổi mà thôi. Các pháp đã đều bình đẳng, tất tùy tiện cử một vi trần pháp, tức cùng nhất chân như địa bình đẳng. Chẳng phải bìa ngoài tất cả pháp, riêng có một đại tổng tướng pháp môn, mà chính hết cả mọi pháp, không pháp nào không phải là đại tổng tướng pháp môn. Nương nhất chân địa mà diễn bày đạo, cũng như nương vào đại địa mà có cỏ cây bốn mùa. Mùa xuân sinh trưởng, mùa hè tươi tốt, mùa thu kết trái, mùa đông rơi rụng. Cứ sinh rồi tươi, tươi rồi kết, kết rồi rụng, mà đổi thay mãi, hết lại bắt đầu rồi lại hết, trải khắp mười phương, bảy khắp ba đời đều là thần lực tự tại của Như Lai vậy. Đây thì cái phần này Ngẫu Ích Chú Thích này có rất nhiều cái từ mà khó. Chẳng hạn như nói là coi nước ăn nậu như dầu rửa chân, thì trong kinh như nói ngoài cái cột tu di, có cái ao ăn nậu. Ăn nậu nó là nằm ở Nam Thiền Bộ Châu, phía Nam Vương Sơn, phía Bắc Đại Tiết Sơn, chu vi 800 dặm. Nó là một cái ao rất báu, cùng các thứ kim ngân lưu ly làm thành bờ, nước trong như gương. Thì Đức Phật vào coi cái nước ao quý như vậy mà coi như là chỉ là nước rửa chân thôi. Còn nhất chân địa, tức là bảo là nương đến nhất chân địa. Nhất chân địa là một cái bậc, nương tầng bậc tu ấy, nương đến nhất chân địa mà diễn bày đạo. Tức là mình tựa vào nương tựa vào nhất chân địa để mà phô bày các đạo, cũng như nương vào thì giống hệt như là nương cỏ cây nó nhờ vô đại địa, nhờ vô đất mà nó mới lên cây cái ống trái. Thì các pháp nó phải nương nhờ vào đất nhất chân địa để mà hiện bày các pháp. Thế thì nhất chân địa là gì? Vì ngộ lý nhất chân pháp giới, Hoa Nghiêm Tông gọi mà nghe giải nó cái hiểu tên nhất chân là cái gì, chứ phải một cảnh. Cho nên mình thắc mắc cái nhất chân là cái gì. Nhất chân những người nói là một cảnh. Có người thì nói là nhất chân, tức là chân bị đau nhất hoài, chân bị nhất. Vì ngộ lý nhất chân pháp giới, nhất chân địa tức là cái vị, cái tầng bậc ngộ được cái lý nhất chân pháp giới. Vậy thì nhất chân pháp giới là gì? Hoa Nghiêm Tông, cái này là thuật ngữ của Tông Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tông gọi cực lý là nhất chân pháp giới, là cái lý cực cùng nhất rồi. không còn suy luận gì nữa. Cái lý cực cùng nhất gọi là nhất chân pháp giới. Như Thiên Thai Tông dùng từ ngữ chư pháp thật tướng vậy, thì chư pháp thật tướng chính là nhất chân, là cái chư pháp thật tướng. Thể này tuyệt đối đái, cho nên gọi là nhất. Tuyệt đối đái tức là nó không còn có hai, gọi là đối đại. Đối đái là không còn có hai, tức là chỉ một thuần một, cho nên gọi là nhất. Chân thật, cho nên gọi là chân, tức là chỉ có một sự thật duy nhất thôi. Cũng là đồng nghĩa với lại nhất thừa pháp của Pháp Hoa Tông, của Thiên Thai Tông. Thì tông này là Hoa Nghiêm Tông. Dung nhất hết mọi pháp, cho nên gọi là pháp giới. Và nhất chân pháp giới là chỉ có một thể duy nhất tuyệt mọi đối đái, chân thật, một thể chân thật duy nhất tuyệt mọi đối đái, mà dung nhất hết tất cả các pháp giới, thì đó gọi là nhất chân pháp giới. Thì nhất chân pháp giới đó chính là chủ ý của cả toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên bây giờ thì nhất chân thấy dốc hết tâm lực của thầy vào nghiên cứu Hoa Nghiêm Tông, thấy dày tình đồ với nó, nhưng mà cái chính của thầy là Hoa Nghiêm Tông, tức là thấy phát nguyện là sẽ dịch hết cái toàn bộ những kinh sách gì dính líu tới Hoa Nghiêm Tông, thấy dịch cũng nhiều lắm. Có cái quyển mà tôi nghe là tương lai là có một số phật tử chùa này in này, cũng là cái quyển về Hoa Nghiêm của thầy rồi chứ. Tại vì nhất chân nó là chủ ý của cả toàn bộ kinh Hoa Nghiêm mà. Tam Tạng Pháp Số quyển 4 có nói không hai gọi nhất, không vọng gọi chân, tức là không có hai, chỉ có một, thuần một gọi là nhất, và không có vọng, tức là thuần chân, cho nên gọi là chân. Giao triệt dung nhất nên gọi là pháp giới, tức là dung nhất hết thảy gọi là pháp giới, chính là pháp thân bình đẳng của chư Phật. Từ gốc đến nay không sinh không diệt, chẳng không chẳng hữu, lìa danh lìa tướng, không trong không ngoài, chỉ thuần một chân thật, tất cả đều nghi, nó không thể nào bị bàn được, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Từ xưa đến nay nó không hề sinh không hề diệt, nó cũng không không mà nó cũng chẳng hữu, mà nó lìa hết cả danh, lìa hết cả tướng, không trong không ngoài, chỉ thuần một chân thật, tất cả đều nghi, cho nên gọi nhất chân pháp giới. Thì cái này nếu mà mình hiểu rõ thì mình phải bỏ công nghiên cứu Hoa Nghiêm Tông. Thế thì đại khái như thế là mình cũng hết giờ rồi. Nhưng mà cuối cùng thì tôi đọc cho nghe cái lời tự của ông Bảnh Thế Thanh, là một cư sĩ ở nhà Thanh. Ông này tu dữ lắm. Ông biết sau khi mà ông đọc kinh Tứ Tình Nghĩa Chương, kinh này thu thập cả đốn lẫn tiệm, phần đầu đề xướng thức tâm đạt bổn hiểu pháp vô vi, gọi là sa môn. Thế là chỉ được gọi là sa môn khi nào thức tâm đạt bổn hiểu pháp vô vi. Thức tâm tức là hiểu rõ cái tâm này đạt bổn, đạt được cái gốc của mình, cái gốc cái ngọn của mình, cái gốc rễ của mình, gọi là đạt bổn, tức là hiểu được nguồn gốc của mình, rõ được cái tâm này, hiểu được cái gốc, rõ được cái tâm, triệt được cái pháp vô vi, tức là thấu triệt được pháp vô vi thì gọi đó là sa môn. Lại nói tâm không vướng mắc nơi đạo, cũng không kết thêm nghiệp, vô niệm vô tác, chẳng tu chẳng chứng, không trải có các vị mà tự hưởng ngôi cao nhất, nó gọi là đạo. Ý chỉ vô chủ của kim cương, pháp môn bất nhị của duy ma, không qua được kinh này. Thì kinh kim cương chỉ rõ cái pháp vô chủ, còn kinh duy ma chỉ rõ các pháp môn bất nhị. Thế thì ông Mạnh Thế Thanh cũng bảo ở đây cái pháp môn vô chủ của kinh kim cương cũng như là cuộc bất nhị của kinh duy ma cũng không qua được kinh này. Lại nói cúng ngàn ước ba đời chi Phật không bằng cúng một người vô niệm vô chủ vô tu vô chứng. Tức là không tu không chứng không niệm chủ, tức là mình cũng nghĩ rằng vô đây là không này. Vô đây tức là tu mà không tu, vô niệm tức là niệm cái niệm vô niệm, tức là thường thường ai cũng có niệm hết, nhưng mà người ta niệm hữu niệm, niệm lung tung, thì bây giờ niệm cái niệm vô niệm. Niệm vô niệm, vô niệm đấy chính là như thế nào gọi là vô niệm, thì chư tổ giải thích vô niệm đấy thật là chính niệm, tức là không có là vô tà niệm, tức là không có lìa hết các tà niệm đi. Vô chủ cũng vậy, vô chủ như trong cái kim cương nói đó, vì vô chủ là ý chỉ kim cương đó, ưng vô sở chủ như sinh kỳ tâm, là đừng có nên chủ nơi nào mà sinh tâm. Vô tu vô chứng, phàm người vô niệm vô chủ vô tu vô chứng là chỉ cho tự tính thiên chân Phật. Thiên chân Phật là Phật bổn lai của mình, Phật tự tính của mình. Ba đời chư Phật chỉ giác ngộ điều này, chẳng có thứ gì thêm nữa. Trong các món cúng dường, pháp cúng dường là hơn cả. Pháp cúng dường là nhận biết được tự tâm, thấu rõ pháp không tịch, niệm niệm Phật xuất thế, niệm niệm Phật diệt độ, đó là cúng dường bậc vô niệm vô chủ vô tu vô chứng. Há phải chạy cầu bên ngoài sao? Đó là đúng sao? Thế đây ông ta bảo là cúng dường pháp là hơn cả, mà cúng dường pháp tức là gì? Tức là nhận biết được tự tâm, thấu rõ được là các pháp vốn không không tịnh. Niệm niệm Phật xuất thế, niệm niệm Phật diệt độ, đó là trụ dường bậc vô niệm vô trụ, vô trụ vô tu vô chứng. Phần giữa nêu tứ chân đạo tập thiện hạnh, chê trách dục nhiễm, khuyến khích pháp tịnh nghiệp, cảnh giác thế gian không thường còn, giác ngộ mọi biến hóa, đó là tiệm giáo. Cái phần trên là đốn, tức là phần chỉ thẳng, chứ không có chỉ vòng vo. Còn cái sau cái tiệm tức là chỉ bày cho mình từng thứ lớp lang, cho nên gọi là tiệm. Tức là nêu tứ chân đạo là tứ diệu đế, tập thiện hành nó là tập thiện pháp. Phàm dụng nhiễm không bỏ, ắt tịnh hành khó thành, tịnh hành khó thành, ắt bổn minh không phát. Nên nhắc đi nhắc lại.